qua cái nội dung giới thiệu của Điện Thoại Quảng Ngãi về các phần mềm mà chúng ta đã được xem giới thiệu sáng hôm nay, thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai ứng dụng các phần mềm này trong các quản lý nhà trường là hết sức cần thiết và rất là cấp bách. Về các cái văn bản và hướng dẫn triển khai thực hiện thì chúng ta có thậm chí là ở tại huyện thì chúng ta có cái kế hoạch phòng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện kế hoạch số 55 ngày 22 tháng 3 năm 2023 về cái kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030. Đó là đối với huyện thì đã có cái văn bản để triển khai thực hiện. Còn các đồng chí có cái đề xuất là cần phải có văn bản của huyện để chỉ đạo những nội dung triển khai chuyển đổi số, thì về phía văn bản của bộ thì đã có cái hướng dẫn cái văn bản triển khai của bộ giáo dục đào tạo, thì chúng tôi đã sao gửi xuống cho các trường, thì các đồng chí nghiên cứu trong văn bản của bộ. Còn khi sở giáo dục đào tạo họ có văn bản cụ thể hướng dẫn về công tác chuyển đổi số một cách cụ thể hơn nữa, thì phòng sẽ trên cơ sở văn bản của sở dục sẽ tham mưu cho ủy ban huyện ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác chuyển đổi số. Còn cái kiến nghị thứ hai của trường tiểu học trung học cơ sở Bà Lế là về cái hướng dẫn về chi trả nhiệm vụ cho những người quản lý cũng như là những người trực tiếp viết tin bài cho trang tin điện tử của cổng thông tin điện tử của trường, trang tin điện tử của trường, thì báo chí là cái này, nội dung này thì nó cũng là một cái khó khăn cho các trường, bởi vì những giáo viên mà trực tiếp quản lý cái cổng thông tin điện tử của trường thì không có cái chế độ viết bài gửi vào đó, thì cũng không có cái nhiệm vụ, cho nên là phần nào nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, cái tâm lý của những người mà viết bài. Người viết bài thì mình bảo bỏ không bỏ sách ra, mình viết nhưng cuối cùng là không có mang lại cái lợi ích cá nhân, thì điều đó nó cũng sẽ không có thúc đẩy cái việc viết tin bài. Mà tin bài mà không viết, không cập nhật thường xuyên vào trong cái cổng thông tin điện tử, cái trang tin điện tử của trường, thì trang tin nó nghèo nàn, nội dung không cập nhật thì không thể nào hấp dẫn cái người vào đó để xem tin được. Cho nên cái nội dung này tôi nghĩ là rất vướng mắc. Cho nên đề nghị các trường chúng ta có cái kiến nghị lên ủy ban nhân quyền, đề nghị ủy ban nhân quyền thì qua phòng tài chính họ sẽ có cái hướng dẫn cụ thể về viết nhuận bút, chi trả nhuận bút cho những bài viết gửi lên được đăng trên cái cổng thông tin điện tử của trường, cái trang tin điện tử của trường. Còn nếu như không có cái nội dung này, không có hướng dẫn chi như này thì cũng rất khó kêu gọi cái tinh thần tự nguyện, thì có một vài bài thôi, chứ còn cứ tự nguyện viết thì chắc lẽ là đối với chúng ta không ai mà tự nguyện viết được, phải có. Cổng thông tin điện tử của huyện là mỗi một năm là cái kinh phí chi rất lớn. Hồi tôi làm trách phòng thì phải chuyển tin bài và chi trả nhiệm vụ mỗi năm là khoảng được trên 300 triệu cho cổng thông tin điện tử của huyện. Phải có kinh phí, không có kinh phí không thể làm gì được. Cho nên các trường ta nên có cái văn bản kiến nghị đề nghị. Thôi thì giao cho trường tiểu học của sư Bà Lế làm cái văn bản đấy. Còn nhiều trường gửi văn bản thì cũng cần thiết một nội dung đó thôi, thì chỉ cần trường Bà Lế gửi văn bản đề nghị gửi lên phòng dùng đào tạo, phòng tài chính kế hoạch của ủy ban nhân quyền đề nghị có hướng dẫn chi trả về nhuận bút cho cán bộ giáo viên
Yeah.
Và học sinh viết cái bài để được đăng trên các quyền điện tử của trường. Để có thứ nhận cụ thể chúng ta sẽ căn cứ thứ nhận cái gì. Còn phần dùng thì không thể hướng dẫn cái bằng tài chính được. Nhưng phần tài chính kế hoạch sẽ có cái tham mưu cho công việc hướng dẫn bằng tài chính của các trường. Thì đó là cái nội dung về chi trả tiền bút cho tổng công ty điện tử cho những người viết bài của tổng công ty điện tử của trường. Còn qua cái nội dung của trường tiểu học trung học cơ sở Bá Lế và trường tiểu học trung học cơ sở Bá Tiêu đã trình bày, thì chúng tôi nhận định rằng là cái việc triển khai chuyển đổi số nó phụ thuộc rất lớn vào các đồng chí lãnh đạo của nhà trường và đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường có tích cực triển khai hay không. Thì tôi đánh giá rất cao cái sự năng động, sự sáng tạo, nhiệt tình của một số đồng chí lãnh đạo các trường mà chúng ta đã thực hiện công tác chuyển đổi số trong thời gian qua, rất là năng động, sáng tạo triển khai thực hiện. Mặc dù là cấp trên cũng chưa có cái văn bản hướng dẫn rất cụ thể về nội dung này, nhưng các đồng chí cũng đã đi trước một bước triển khai thực hiện và bước đầu là đã có hiệu quả. Cho nên đề nghị các trường chúng ta nên có cái trao đổi học hỏi kinh nghiệm của các trường đã thực hiện thành công để chúng ta thực hiện. Còn đối với các cái nội dung mà đã hội thảo trong sáng ngày hôm nay, thì đề nghị các trường là chúng ta liên hệ với cái tổ Viettel Quảng Ngãi để hỗ trợ cho mình trong công tác chuyển đổi số. Bởi vì kinh phí hiện nay là các trường là độc lập về kinh phí, không có phải lệ thuộc vào kinh phí của phòng, nên là các đồng chí trước mắt thì tôi đề nghị là chúng ta triển khai ba nội dung này trong năm 2023. Viettel có đề nghị 5 nội dung, nhưng mà tôi đề xuất là chúng ta thực hiện 3 nội dung này trong năm 2023. Cái thứ nhất đó là cái quản lý hồ sơ điện tử nhà trường. Đấy, quản lý hồ sơ điện tử nhà trường, cái này là hết sức là cấp thiết và một số trường cũng đã thực hiện trong thời gian qua rất là tốt rồi, chúng ta tiếp tục duy trì phát triển. Còn tất cả các trường còn lại thì chúng ta cũng phối hợp với lại nhà cung cấp dịch vụ để chúng ta triển khai. Chứ bản thân các đồng chí là người chỉ đạo triển khai, nhưng mà cần phải có người hỗ trợ và có tổ chức họ hỗ trợ và bằng chuyên môn cho chúng ta. Chứ còn thầy cô giáo thì có nhiều người là giỏi về mặt chuyên môn, giỏi mặt công nghệ thông tin rồi, nhưng mà tập đoàn Viettel có cái đội ngũ chuyên gia của họ, họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Đó là cái nội dung thứ nhất là nội dung triển khai cái hồ sơ điện tử nhà trường. Thì trong cái hồ sơ điện tử nhà trường thì có rất là nhiều loại hồ sơ, trong đó chúng ta lưu ý đến cái việc kiểm tra giáo án của giáo viên. Chúng ta không bắt buộc giáo viên là phải đọc cái giáo án in giấy ra cho chúng ta kiểm tra, mà đọc cái giáo án điện tử và chúng ta ký duyệt bằng cái chữ ký số. Và tất cả các trường thì lãnh đạo các trường chúng ta đã có chữ ký số rồi, thì mình thực hiện cái chữ ký số đó ký trên giáo án điện tử. Cái nội dung này thì Sở Giáo dục Đào tạo họ chưa công nhận là cái giáo án điện tử thay cho giáo án giấy. Thế nhưng mà đối với phòng giáo dục đào tạo thì đề nghị các đoàn chúng ta khi mà đi kiểm tra các trường thì chúng ta công nhận cái giáo án điện tử xem như là cái giáo án giấy để giáo viên thực hiện, chứ cũng không bắt buộc giáo viên là phải in cái giấy ra rồi mình ký của đó rồi hàng năm rồi đóng hàng mấy tập giáo án thì cũng rất là thời gian mất công sức giáo viên. Thay vì để bản mềm trên đó, giáo viên họ trước khi lên lớp họ chỉnh sửa bản mềm đó rồi họ có thể mang cái giáo án đó lên dạy, hoặc là mang laptop lên trên trường mà dạy, hoặc là họ có thể là gửi vào cái mail của họ lên trường, họ mở cái tích ra họ dạy. rất là tiện lợi, có thể đi hai tay không đến trường, có thể là dạy được, không quan trọng là tay sách nách mang ôm theo giáo án là phải cầm giáo án được một chút này rất là tuyệt vời. Còn lãnh đạo trường nữa thì chúng ta ký duyệt giáo án, ký duyệt qua hệ thống, ký duyệt qua hệ thống, sử dụng cái chữ ký số của mình, ký duyệt qua hệ thống. Còn không phải bắt giáo viên là phải khề nè ôm cái giáo án đến hàng tháng để mang đến cho tổ trưởng chuyên môn hoặc là lãnh đạo phó trưởng, hiệu trưởng này ký duyệt nữa thì chúng ta thực hiện như thế. Còn trường hợp mà sử dụng học về kiểm tra, họ đề nghị bằng giấy thì chúng tôi phòng dùng sẽ can thiệp, thì chúng tôi sẽ có ý kiến đối với sử dụng là phòng dùng là tạo ra chỉ đạo và triển khai thực hiện như thế các trường ta thực hiện như thế. Đó là cái nội dung về triển khai cái hồ sơ tuyển sinh của nhà trường. Cái nội dung thứ hai là nội dung về tuyển sinh đầu cấp, thì các trường chúng ta phải triển khai thực hiện, vì nội dung này là một trong những nội dung của cái đề án 06 mà Bộ Công an làm cơ quan thường trực của Chính phủ về triển khai đề án 06, tức là số hóa toàn bộ các dữ liệu dân cư, trong đó có cái nội dung về là tuyển sinh đầu cấp, thì đề nghị Viettel Quảng Ngãi cho triển khai cái nội dung này đối với tất cả các trường về tuyển sinh đầu cấp và kể cả phòng dục đào tạo. Phòng sẽ quản lý các trường là thông qua quản lý công tác tuyển sinh và thông qua hệ thống này chúng ta thực hiện cái hệ thống trực tuyến để phụ huynh học sinh khi mà nộp hồ sơ cho con mình vào lớp 1, lớp 6 hoặc là vào trường mầm non thì họ không cần phải đến trực tiếp ở trường mà họ có thể ở nhà để thực hiện. Họ có thể ở nhà chụp học và chụp giấy khai sinh gửi qua hệ thống để ở trường tự động là cái hệ thống nó sẽ tổng hợp danh sách và sau đó là phân chia lớp rồi gửi thông tin về cho phụ huynh, nó rất là tiện lợi. Chúng ta không bắt phụ huynh là phải mang hồ sơ đến trường như trước đây nữa, mà chúng ta phải thực hiện cái nội dung này. Còn nếu như mà phụ huynh họ không có điều kiện thì chúng ta hỗ trợ cho họ bằng cách là khi họ mang hồ sơ đến trường thì mình phân công người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đó và nhập vào trong hệ thống. Không phải là phụ huynh nào có cái điều kiện thực hiện mà họ không thực hiện được thì chúng ta hỗ trợ cho họ bằng cách là mình tiếp nhận và sau đó mình nhập vào trong hệ thống để quản lý. Đó là nội dung thứ hai. Và một cái nội dung thứ ba nữa là nội dung về thanh toán không sử dụng tiền mặt. Nội dung này thì lúc này thì bên mình theo chưa triển khai, nhưng mà chúng ta cũng đã tập huấn rồi. Hôm trước đã tập huấn cái nội dung thanh toán không dùng tiền mặt rồi, thì bây giờ là chúng ta phối hợp với Viettel Quảng Ngãi để thực hiện nội dung này cho nó đồng bộ thống nhất, vì nó nằm trong một cái hệ thống quản lý luôn. Chứ còn mình dùng các phần mềm khác thì nó nhiều khi nó không đồng bộ, thì chúng ta không kết nối các phần mềm với nhau, không chia sẻ dữ liệu với nhau được mà sử dụng chung hệ thống phần mềm là cho tập đoàn Việt Nam cung cấp. Vì việc thanh toán không dùng tiền mặt thì nó cũng có những cái khó khăn trước mắt, những cái vùng mà thuận lợi như thị trấn Ba Tơ, Quan Đạo, Ba Vì, người dân trí cao thì việc triển khai nó sẽ thuận lợi, nhưng mà những cái xã khó khăn, phụ huynh họ không có cái tài khoản ngân hàng thì bằng cái cách là nhà trường mở cái tài khoản ngân hàng để phụ huynh họ tới họ nộp tiền học phí cho con của họ, thì các đồng chí là tiếp nhận tiền và sau đó chuyển thẳng tiền vào trong cái tài khoản của nhà trường và sau đó chia sẻ cái nội dung chuyển tiền cho lãnh đạo nhà trường hoặc là cho cái con trường để theo quản lý, thì bằng cách là như vậy. Còn nếu phụ huynh nào họ có cái điện thoại, họ có cái tài khoản ngân hàng, thì các đồng chí chỉ cần là chia sẻ cái mã QR code, cái tài khoản của nhà trường cho phụ huynh và thông báo cho họ số tiền cần phải nắp, thì họ sẽ chuyển vào trong cái tài khoản và sau đó họ chia sẻ cái nội dung chuyển tiền qua cho giáo viên để theo dõi, rồi giáo viên tổng hợp nắm cái thông tin và sau đó báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Bằng cách như thế nó sẽ rất là đỡ phiền hà, rất là đỡ mất thời gian cho giáo viên. Thì đấy là ba cái nội dung mà đề nghị các trường triển khai trong năm nay. Về công tác kiểm tra thì phòng cũng sẽ đi, khi mà đi kiểm tra các trường theo cái kế hoạch kiểm tra thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra các nội dung chuyển đổi số. Đấy. Và cuối năm cái đánh giá đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường thì cũng sẽ kể cả việc xét thi đua của các trường thì cũng sẽ đưa cái nội dung chuyển đổi số vào. Những đồng chí nào có sự chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi số thì sẽ tham mưu đề xuất của ban quyền là xét khen thưởng hoặc là đánh giá hoàn thành tốt hoặc là xuất sắc. Nhưng mà những trường nào mà không thực hiện thì tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ có cái tham mưu với ủy ban huyện đánh giá như thế nào, nên đề nghị công chí lãnh đạo trường hết sức là quan tâm. Ngoài cái công tác chuyên môn mình ra thì hết sức là quan tâm đến công tác chuyển đổi số này, để công tác chuyển đổi số chúng ta thực hiện so với lại các ngành khác thì ngành của chúng ta là ngành có cái lực lượng mạnh đông, có nhiều người am hiểu về công nghệ thông tin, mà chúng ta không thực hiện được cái nội dung chuyển đổi số thì làm sao mà các ngành khác còn thực hiện cho nó đạt cái hiệu quả tốt được. Nên là đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm chỉ đạo đến công tác chuyển đổi số trong ngành để làm sao cho chúng ta đạt được cái kế hoạch chuyển đổi số trước hết trong năm 2023 này là thực hiện ba nội dung. Nội dung tôi nhắc lại đó, thứ nhất là công tác quản lý nhà trường, số hóa trong công tác quản lý nhà trường. Thứ hai là phần mềm tuyển sinh trực tiếp, và thứ ba là thu học phí không dùng tiền mặt. Cái thu học phí không dùng tiền mặt kể cả cái việc chi các khoản cho phụ huynh nữa, thì chúng ta cũng không sử dụng chi tiền mặt nữa nhé. Đề nghị là phụ huynh mở tài khoản ngân hàng rồi đến có cái kinh phí mà chi trả hỗ trợ chi phí học tập rồi mình chuyển thẳng vào tài khoản của học sinh luôn, hoặc là